Luôn có được nhờ nghe pháp, con nguyện thành Phật để lợi lạc chúng sinh. Vì lòng bi mẫn ngài thuyết pháp để trừ tất cả những tà kiến cho chúng con xin đảnh lễ Đức Gautama. Trước khi thuyết pháp thì chúng ta phải cầu nguyện đảnh lễ Đức Phật, tại vì ngài tiên sinh Kunlu Rinpoche nói mỗi ngày ngài đều tán thán ngài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và vì nó tri ân của Đức Phật cho nên tán thán Đức Phật như trong cái bò trong bản Trung Quảng Luận của ngài Long Thọ. Như tôi mỗi sáng tôi thức dậy tôi đừng nghĩ rằng vì lòng từ bi ngài đã thuyết pháp để trừ những cái tà kiến, nhưng khi mà nói tới kiến là cái kiến này là cái ngã chấp và thân kiến và biên kiến. Con xin đảnh lễ Đức Đức Gautama. Cho nên trước khi đi ngủ tôi cũng niệm những cái câu kệ này và đi ngủ, và vừa thức dậy tôi cũng vừa niệm câu kệ này. Nên cái lời tán thán này của ngài Long Thọ rất là đặc biệt. Cái câu này của ngài rất là tốt, cho nên chúng ta nên phải trì niệm vì tâm đại bi. Ngài thuyết pháp để trừ những tà kiến cho chúng con xin đảnh lễ Đức Gautama. Vừa tụng vừa niệm và chúng ta hãy suy tư về nghĩa lý. Chúng ta học giải thoát trong lòng bàn tay trang số 218. Bây giờ chúng ta hãy quay sang trưng bày cái biểu tượng thân khẩu ý của giác ngộ. Các pháp quán đạo sư, quán chư thiên vân vân phải theo cùng một thứ tự như trong pháp quán Phước Điền. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi chút ít nếu có những vật cúng không để trên bàn thờ. Có thể hiệu quả hơn nếu cầu thần hộ pháp thiên vương và phi nhân thế có thế lực vân vân. Trang 219, có thể bạn không có nhiều biểu tượng của thân khẩu ý giác ngộ như vậy, nhưng để biểu tượng thân giác ngộ bạn nhất định phải có một hình tượng của đạo sư Đức Thích Ca Mâu Ni để nhớ đến ngài, và của trẻ Tsongkhapa để nhớ đến bậc thầy của mình. Một bản kinh ngắn hay một bản kinh lam rim để dùng làm biểu tượng cho ngữ giác ngộ, một sa so, một mảnh đất sét bằng tháp để có thể làm biểu tượng cho ý giác ngộ. Nếu bạn có chì kim cương và chuông thì nên dùng làm biểu tượng của ý giác ngộ. Nhiều người xem chì kim cương và chuông chỉ để làm dụng cụ biểu tượng của chư thiên, nhưng kỳ thật nó tượng trưng cho ý giác ngộ. Thật ra một sai lầm lớn nếu bạn xem nhẹ chùy kim cương và chuông. Bạn không cần phải ngày nào cũng lập bàn thờ, nhưng phải nói cái gió đã cuốn đi những cái tờ kinh. Thì mình thà trưng bày những tôn tượng thân khẩu ý, tượng Phật biểu trưng cho tượng Phật, tháp biểu trưng cho ý của Phật, hoặc là không có tháp thì chúng ta thờ cái chuông biểu trưng cho ý của Phật, rồi những bộ kinh hay là bộ kinh lâm riêng là biểu trưng cho ngữ của Phật, là dạy của Phật, cho nên phải đầy đủ thân khẩu ý của Phật. Nếu có sẵn thì mỗi ngày chúng ta phải suy nghĩ như thế này. Nếu mình nói ngày nào mình thấy những hình tượng ấy trong phòng nên bạn đâm ra coi thường, mỗi khi chiêm ngưỡng hình tượng bạn lại phải thấm nhuần thêm bản năng mãnh liệt phi thường. Có người bảo chiêm ngưỡng một tượng Phật lại lợi lạc gấp 16 lần nhìn Phật thật. Trong kinh Sen Trắng có nói, người nhìn ảnh đấng thiền thệ trên tường dù trong lúc tâm đang giận dữ, cuối cùng cũng sẽ gặp được 10 triệu Đức Phật. Ở trong Sà Ma Lâm Rim, vì cái năng lực phi thường của Tam Bảo Kim thì mình nhìn tượng Phật công đức tích vô lượng. Tại vì sao? Từ trong qua vô lượng đại kiếp, và trong lúc mà vô ở giai đoạn học đạo, Đức Phật đã tích lũy công đức vô lượng, đã hành bao nhiêu cái việc tích lũy. Cho nên cái một cái năng lực phi thường, nên Ngài tiếp tục vô công dụng hành, vẫn lỡ cho tất cả chúng sinh. Cho nên thì cái điều này rất là hợp lý. Tại vì những cái nghiệp mà đã tạo đó, nó sẽ không bao giờ mất. Nên là cái công đức rất vô lượng. Nên sau này thì mình chỉ cái năng lực nhìn tượng Phật không, thì chúng ta đã tích lũy công đức cũng vô vàn. Đó là năng lực của Tam Bảo. Thật sự kinh nói cúng dường tượng Phật, còn câu tôi tích ở đây theo khẩu truyền, nếu nhìn Phật trong lúc giận dữ mà còn lợi lạc như thế, thì đủ biết chiêm ngưỡng tượng Phật với đức tin còn lợi lạc biết bao. Bậc Thánh Tăng Xá Lợi Phất là một trong hai vị đại đệ tử của Phật luôn luôn ở bên cạnh Ngài. Tương truyền, đấy là quả báo của một hành vi Ngài đã làm trong quá khứ, khi chiêm ngưỡng một bức họa Phật với tâm tràn đầy hỷ lạc. Trong đời ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất là một sứ giả. Một hôm, Ngài vào ở lại đêm trong một ngôi chùa. Trong khi ngồi khâu lại đôi giày dưới ánh đèn, Ngài trông thấy một tranh họa hình Phật trên bức tường đối diện. Ngài thầm nghĩ, ôi một con người tuyệt diệu làm sao, ta rất muốn gặp đích thân người ấy. Ngài cầu nguyện trong tâm và kết quả là về sau Ngài trở thành vị đại đệ tử của Phật. Bây giờ chúng ta chỉ thấy một tượng Phật làm bằng đất sét đồng, nhưng khi đạt đến sự nhất tâm trong định gọi là Pháp Lưu, chúng ta sẽ trông thấy những hóa thân tuyệt diệu. Và khi đạt đến địa vị thứ nhất trong 10 địa Bồ Tát thì chúng ta sẽ gặp được những báo thân của Phật. Bởi thế một điều vô cùng quan trọng là phải xem tượng Phật như là Phật thật. Hãy kiếm đồ cúng dường hợp pháp và bày biện hợp mắt, phẩm vật hợp pháp. Có nghĩa là không do lường gạt những động lực xảo trá để có được phẩm vật ấy. Lường gạt để có được phẩm vật dân cúng là một người xuất gia làm năm thứ tà mạng, hay một cư sĩ sát sinh đông thiếu, hoặc là một phương tiện xấu xa nào khác. Phạn ngữ nói cúng dường là puja, có nghĩa là làm hài lòng. Vậy phẩm vật bạn cũng phải làm cho đấng chiến thắng và các pháp tử của Ngài vui lòng. Làm sao các Ngài vui lòng nếu bạn đem dân cúng những loại phẩm vật như thế? Tuy nhiên, nếu bạn lỡ nhận những phẩm vật dân cúng thuộc loại ấy, thì cũng nên đem cúng Phật để tịnh hóa tội lỗi của người cúng. Năm tà mạng là nịnh hót, ám chỉ cho những cho để nhận, làm áp lực người khác và giả trang thiền tướng. Định hót là khi bạn khen ngợi thí chủ với hy vọng họ sẽ cho bạn một thứ mà bạn muốn. Nếu họ cho bạn thứ ấy thật thì hành vi định hót ấy trở thành một tà mạng. Nhưng nếu khen chân thành không có động lực như trên thì không phải là tà mạng, dù họ có mang cho bạn phẩm vật. Ám chỉ là nói là như nói với thí chủ, bây giờ tôi có trà và bơ. Cái này rất là nó khác với trong Bảo Hành Vương Chánh Luận. Tôi giải thích những cái năm tà mạng này. Ví dụ như mình có một ít bơ và trà nhưng thiếu ngũ cốc, với hy vọng được cúng dường ngũ cốc, nên mình nói bột lúa mạch mà thí chủ cho tôi năm ngói đã giúp tôi rất nhiều. Nói như thế là bạn ám chỉ mình đang cần ngũ cốc hay bột lúa mạch. Nhưng nếu nói một cách vô tư, không có hậu ý, thì không phải là ám chỉ. Cho để nhận là một vật vật vãnh để nhận được thứ tốt hơn, như đem cho người ta một khăn quàng lễ hay một bình trà để được đền đáp lại nhiều hơn, hoặc để họ thay mình cúng dường tu viện. Tục ngữ nói là thái độ ấy là thả tép câu cá. Người ngày nay rất dễ vi phạm vào những tà mạng này, nhưng nếu bạn làm quà cho thí chủ một cách đủ xem mình đủ ê ô rê rê người ngày nay rất dễ vi phạm vào những tà mạng này, nhưng nếu bạn làm quà cho thí chủ một cách chân thật, không có động lực xấu, thì không gọi là tà mạng, dù họ có cho bạn lại một thứ gì làm áp lực, làm quấy rầy người nào để buộc họ phải cho mình một cái gì họ không muốn cho, hoặc khiến họ phải cho mình vật mà họ sắp đem cho người khác, hoặc nói những lời như thứ chữ X đã cho tôi trà và bơ thật ngon. Nhưng nếu nói chân thành, không vì muốn nhận được gì, thì không phải là làm áp lực. Giả trang thiền tướng là một trong khi phòng riêng thì buông lung phóng túng, mà trước mặt cư sĩ thì làm bộ như một tỳ kheo rất tuân giữ giới luật với hy vọng sẽ được cúng dường. Nhưng nếu bạn cư xử đàng hoàng trái với lúc ở một mình thì không muốn làm mất tính tâm cư sĩ thì không phải là giả trang thiền tướng. Lại nữa, nếu xuất gia vi phạm những giới cấm liên hệ ba lời nguyện đã làm và có được phẩm vật nhờ buôn bán. Thì sẽ chịu quả báo nặng nề khi đem phẩm vật ấy dân cúng, động lực xảo trá. Có nghĩa là cúng vì ham danh hoặc cúng để làm cho người thán phục. Roje Rinpoche nói, ngay cả phẩm vật bạn dân cúng tam bảo cũng chỉ là để gây sự chú ý nơi người khác. Nếu chỉ dân cúng vì mưu cầu danh dự, vì sự tiến thân, ta đã thụt lùi về tán tọng tâm thế tục, tám bận tâm thế tục. Thà có một động lực giản dị là cúng để cầu sống lâu khỏi bệnh. Có người làm như để họ cúng dường tam bảo vì ngưỡng mộ chứ không vì hy vọng kiếm công đức gì, song kỳ thực họ cúng vì cầu danh. Khi nhà bạn sắp có khách viếng thăm, bạn quét dọn cẩn thận và để nhiều đồ cúng trên bàn thờ hơn thường lệ. Bạn không chỉ thắp một ngọn đèn mà còn song trầm hương ngát kẻ nhà. Phải chăng bạn chỉ muốn gây ấn tượng nơi người khách? Người ta kể chuyện ghệ xe Pen Kunje. Một hôm, người thí chủ sắp viếng thăm, ông cố bày biện đồ cúng tam bảo cho thật tốt đẹp. Khi xét lại động lực thúc đẩy mình làm việc ấy, ông thấy mình chỉ cốt gây ấn tượng tốt nơi thí chủ. Ông bèn vùng dậy khỏi bồ đoàn, rắc tro lên đồ cúng và tự nhủ, tỳ kheo đừng có ngu ngốc. Khi nghe chuyện, Ba Tâm Bà Sang Kế ở Long Khô đã ca ngợi rằng trong tất cả những phẩm vật dân cúng ở Tây Tạng, chỉ có phẩm vật của Ben Kunje là cao quý nhất, vì vị tiến sĩ này đã tung tro vào mặt tám mối bận tâm thế gian. Bởi thế, điều quan trọng nhất là phải thực hiện việc dân cúng kèm theo tâm bồ đề, đừng để cho tám bận tâm thế gian làm động lực thúc đẩy. Nhưng cúng để cầu được tái sanh tốt đẹp hay được giải thoát vân vân. Trên đây còn nói bày biện đẹp mắt. Nhiều người nghĩ rằng mình không muốn gây ấn tượng nên cứ bày đồ cúng một cách tùy tiện. Nhưng không nên làm như thế. Phải sắp đồ cúng trên bàn thờ một cách tỉ mỉ công phu. Càng đẹp mắt càng hay. Người ta bảo bày biện bàn thờ đẹp mắt là một nhân tố để có 32 tướng tốt và 80 tướng phụ khi thành Phật. Bạn phải đích thân trưng bày đồ cúng. Nếu để cho đệ tử hay tôi tới làm thì bạn không được công đức. Khi Atisa ốm nặng, hai chân đã run, ngài vẫn dâng nước cúng. Khi các đệ tử xin làm thay, thì thầy quá cực nhọc cho ngài. Ngài nói, Vậy thì khi tôi ăn, có lẽ các bạn cũng nên nói thấy Ngài ăn thật quá cực nhọc để chúng tôi ăn dùm phần ăn của Ngài. Những vị Pháp, vua Pháp của Ấn Độ thời xưa khi thực hành cuộc đại bố thí, họ không cử một vị bộ trưởng hay quan chức nào ra phát quà, mà đích thân vua ngồi trong rạp giữa những chồng tiền và tự tay phân pháp. Bởi thế, điều thực quan trọng là ta phải tự tay dâng đồ cúng. Bạn cũng nên dâng cúng miếng ăn đầu tiên của mình, cái gì tốt nhất, chứ không phải nên cúng những rau ôi, vân vân. Thường chúng ta chưa dành thực phẩm ngon nhất cho mình, chỉ riêng những thứ xấu để cúng. Như thế chẳng khác nào quét hết công đức ra cửa. Tuy nhiên, khi cúng bơ để thắp đèn, thay vì cốt dâng ánh sáng chứ không phải dâng bơ dầu, nên người ta nói có thể cúng bơ đã hơi cũ. Nếu nghèo, bạn không cần phải lo ngại về chuyện không có gì để cúng thí. Sau khi đã từ bỏ đời sống tại gia, bạn có thể nghĩ rằng mình chẳng có gì để cúng. Nhưng nếu có đức tin mạnh, bạn cũng có thể dâng cúng dù không còn thứ gì. Đức Atisa vĩ đại có nói, nước ở Tây Tạng có 8 công đức, bởi thế ở đây ta chỉ cần cúng nước là đủ. Nếu có những thứ hoa dại ở Ấn Độ, có lẽ người ta sẽ mua bằng vàng ròng. Vậy nếu không có gì để cúng, bạn cũng có thể tích tập công đức bằng cách dâng cúng những chén nước với một động lực trong sạch. Bây giờ tôi sẽ nói đến 8 công đức của việc nước ở Tây Tạng. Tôi sẽ theo lời chú giải của tôn sư tôi về những lợi lạc mà ta có thể có được từ mọi thứ công đức ấy. Sớ giải của Chầm Bê Giang về tác phẩm của Thế Thân đã nói 8 công đức ấy là mát, ngon, sáng, mềm, trong, không mùi, trơn cổ, tốt cho, sạch dạ. Đó là 8 công đức của nước. 8 lợi ích tương ứng về phương diện nghiệp là như sau. Giới của bạn sẽ được thanh tịnh do nước mát mà bạn cúng. Nước ấy có vị ngon nên bạn sẽ được thức ăn ngon. Tính sáng của nước cúng có nghĩa là làm cho bạn có thân tâm sảng khoái. Tính mềm mại của nước đem lại quả báo của một dòng tâm thức hiền hòa. Sự trong dịu của nước cúng đem lại cho bạn một tâm thức sáng suốt. Sự không mùi của nước có hậu quả là nghiệp chướng của bạn sẽ được tịnh trừ. Nước trong không gây bệnh dạ dày, nên thân thể của bạn sẽ không có bệnh. Nước làm trơn cổ họng, nghĩa là bạn sẽ có được nghiệp ái ngữ. Khi mới giờ vào một nhà ẩn cư ở tu viện Sero, trợ buôn ghệ xe gà xô có rất ít vật dụng tùy thân và lương thực, thậm chí không có một bộ chén để cúng nước. Mỗi khi dân cúng nước, ông phải rửa cái bát ăn của mình để đựng nước. Mỗi khi uống trà, ông lại xin phép Tam Bảo để mượn lại cái chén. Và uống trà xong, ông lại rửa bát để dân nước cúng. Dân cúng Tam Bảo bất cứ thứ những thứ gì như là hoa, trái cây, nước trong mát, vân vân. Một số tỳ kheo đã từ bỏ các công việc thế tục, có thể nghĩ rằng mình không nên cúng dường những thứ thuộc về vật chất, thì chúng ta được dạy bảo rằng người xuất gia chỉ nên tập trung vào việc cúng dường những kết quả của sự tu thiền, chỉ cần cúng dường cách ấy là đủ. Nhưng nếu ý nghĩ ấy làm cho bạn không bao giờ cúng một thứ gì thuộc vật chất, thì trong nhiều đời tái sanh bạn sẽ không có một chút gì về phẩm vật cúng dường. Nếu những gì bạn có được để cúng chỉ là những chiếc bánh nhỏ xíu và nửa que hương, bạn cũng không nên xem thường giá trị của những vật ấy, vì bạn càng tăng công đức nếu đem dâng cúng. Về sau, nhờ công đức ấy mà bạn có thật nhiều của cải vật chất để cúng dường. Điều này được chứng minh bằng cuộc đời của Ngài Ghệ Xê Pu Trung Hòa. Ngài nói, lúc đầu tôi chỉ đốt ghiền tên thay cho trầm hương, sau tôi đốt quá nhiều đến chảy nước mắt, về sau tôi có hương thơm làm bằng 4 thứ vật liệu, bây giờ thì tôi cúng hương của các thứ hoa. Quả thế, Ngài đã cúng dường một số hương trầm giá trị bằng 22 đồng tiền vàng. Tuy nhiều thế, người lại bảo Ghệ Xê Buôn Châu Hòa là người đã chứng đạo chuyên thiền định. Chúng ta đừng hy vọng giác ngộ nhờ những việc làm bề ngoài. Nói như vậy chứng tỏ họ rất ít hiểu biết về Phật Pháp, cho nên nghĩ tới việc các vị Bồ Tát ở 10 địa vẫn cúng dường chư Phật trong nhiều kiếp bằng 100.000 hóa thân, mỗi hóa thân cúng hàng ngàn cánh tay. Bởi thế chúng ta không nên cúng dường càng nhiều, chúng ta nên cúng dường càng nhiều càng tốt. Cách cúng dường thì mình sẽ lau sạch chén, không để quá xa. Nếu để quá xa thì mình sẽ xa thầy, nếu để xa quá thì mình trở nên đần độn. và nếu đặt chén xuống một cách ồn ào thì bạn có thể bị mắc bệnh điên, vân vân. Nếu đặt chén nước xuống trong khi chúng còn trống rỗng thì công đức của bạn sẽ bị giảm. Thay thế, bạn phải cầm chồng chén trên tay và rót ít nước vào cái chén trên cùng, trong khi miệng tụng chú làm phép bằng ba âm ốm o hùng, rót nước từ chén này vào chén kế tiếp, chỉ chừa lại một ít, đặt chén đầu tiên lên bàn thờ rồi tiếp tục làm như trước. Và với cách này bạn sẽ không đặt chén rỗng không nào trên bàn thờ. Khi rót đầy nước vào những chén nước thì bạn không nên cầm cái bình bằng chỉ một tay, mà như vậy chứng tỏ sự bất kính. Bạn phải làm như là mình đang dâng trà cho một bậc đại vương. Một hạt lúa mạch có hình dáng hai đầu mỏng hình phình ra, bạn phải đổ nước theo kiểu ấy, nghĩa là lúc đầu rót một ít rồi rót nhiều rồi cuối cùng giảm từ từ. Nếu bạn rót tràn chén thì giới hạnh của bạn sẽ lỏng lẻo, nếu rót lưng chén thì mức sống của bạn sẽ nghèo nàn. Mực nước phải ở dưới tràn, ở dưới mức tràn đầy miệng chén, nhưng như hình một cái hột lúa mạch. Thắp đèn bơ, cúng dường ánh sáng nên phải sáng. Người ta bảo đèn càng cháy lâu càng tốt, đó là dấu hiệu trường thọ. Bạn phải tự nghĩ ra cách dâng cúng các phẩm vật khác như hoa vân vân cho thích hợp. Kinh nói rằng mỗi sự dâng cúng của bạn có 10 lợi ích. Ngồi, bắt đầu ngồi theo cái thế ngồi của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na tên trụ cụ, sau đó đọc lời quy y, phát tâm bồ đề vân vân, trong mỗi trạng thái đặc biệt thành khẩn. Phần sau của tổ cụ cần hơi cao hơn. Điều này có ý nghĩa sâu xa trong mật tông. Nó cũng làm cho bạn khỏi đau mông khi ngồi thiền quá lâu. Bạn nên gạch một dấu chữ vàng trên chỗ ngồi bằng phấn trắng. Đó là tượng trưng cho chì kim cương và nhắc nhở bạn đến giai đoạn đời Đức Phật lúc Ngài còn ngồi trên kim cang tòa tại Bồ Đề Đạo Tràng. Nó cũng biểu trưng cho sự kiên quyết tu hành, nhưng không nên ngồi trên một chì kim cương thật, vì đấy là một trong những vật biểu tượng của chư thần bảo hộ. Trên chữ vàng hãy đặt cỏ kusa, là nguồn gốc tập tục này cũng từ rút từ đời Đức Phật. Cỏ ruva được tăng thọ mạng, nghĩa là khi ngồi trên cỏ ấy thì bạn được sống lâu. Cỏ kusa thì làm sạch và đức hạnh, có công năng trừ nhiễm ô và bất tịnh. Những người Bà La Môn ở Ấn Độ bị ơ ế giai cấp, họ tẩy ế bằng cách ngủ một đêm trên đám cỏ kusa. Bởi thế bạn nên rải cỏ kusa trên chỗ ngồi để tẩy ế. Thế ngồi thế tám sắc thái nói trên, đây là ám chỉ thế ngồi của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Với bản đặc điểm, sắc thái thứ 8 đó là hành vi đếm hơi thở. Đùi, tay, lưng là 3, răng, môi, lưỡi làm thành 4, mắt, đầu, vai, hơi thở là 8 thế ngồi của Đức Tỳ Lô Giá Na. 2 ống chân bạn đặt theo thế ngồi hoa sen hay kiết già, cũng có thể ngồi theo thế bán già là thế ngồi của Bồ Tát. Nhưng thế kiết già là bắt buộc cho những thiền tập trong mật tông ở giai đoạn viên mãn. Đặt 2 bàn tay bạn trong dáng ngồi nhập định, nghĩa là bàn tay phải nằm trong tay trái, 2 đầu ngón tay cái giao nhau ở ngang rốn, lưng thẳng, cột sống thẳng như một đồng xu. Người ta bảo rằng những huyệt đạo nằm thẳng hàng khi cơ thể ở vị trí thẳng đứng, và khi ấy khí được điều hòa, tâm trở nên dễ sử dụng. Răng và môi không được quá chặt, cũng không quá lỏng. Tốt hơn là để cho chúng tự nhiên. Đầu lưỡi nên cong lên trên, khiến miệng không bị khô. Và khi đi sâu vào thiền định, nước bọt không bị nhiễu ra ngoài miệng. Đầu trên hơi cúi về phía trước, có nghĩa là bảo hai mắt nên tập trung vào chóp mũi. Song thực sự bạn chỉ nên tập trung thế nào để mắt bạn có thể thấy cả hai bên mũi. Mục đích là để dễ cắt đứt sự hôn trầm hay tán loạn. Có người nhắm nghiền mắt lại trong lúc quán tưởng, điều này sai. Có những phái lại chuyên nhìn lên vân vân, bắt chước những người có quan năng tốt nhất, những người có cái biết của pháp thân. Nhưng điều này xa lạ đối với truyền thống của chúng ta. Hai vai nên ngang nhau, đừng bên cao bên thấp. Đấy là 7 điểm của thế ngồi của Đức Tỳ Lô Giá Na. Nói có ý nghĩa sâu xa trong giai đoạn viên mãn, nhưng đây không phải chỗ để bàn đến. Thế ngồi này rất quan trọng vì Ngài Mật Ba ở Lô Trác nói: toàn thể thiền định của Tây Tạng không sánh bằng một kiểu ngồi của tôi. Thế ngồi này được nói là của Phật Tỳ Lô Giá Na vì Ngài là khía cạnh thuần tịnh của sắc uẩn dưới dạng một vị chư thiên. Sắc thái thứ 8 là hành vi đếm hơi thở. Khi tâm vương thất niệm thì tâm sở tùy theo cũng bất thiện nốt. Trong tình huống ấy, bạn rất khó để hô triệu một đức hạnh hiện ra. Ví dụ, bạn có thể làm một cách máy móc khởi sự tâm bồ đề như tụng một vài câu vì tất cả hữu tình những bà mẹ của tôi, trong lúc bạn rất tức giận, nhưng bạn không thể cố hô triệu một tâm trạng đức hạnh trong khi tâm vương và tâm sở đều bất thiện. Vậy trước hết bạn phải thay đổi tâm trạng từ giận dữ đến dửng dưng. Như có một tấm vải trắng đầy vết đen thì khó nhuộm thành màu khác. Nhưng nếu bạn giặt cho nó hoàn toàn trắng thì khi ấy có thể nhuộm bất cứ màu gì. Tâm trạng dửng dưng ở đây có nghĩa là không tốt không xấu. Nó giống như một miếng vải trắng không vết nhơ. Bạn có thể tự hỏi, vậy thì kỹ thuật đếm hơi thở này là thế nào để chuyển tâm trạng thành dửng dưng? Bạn hướng tâm vào trong và xét động lực của mình. Nếu thấy mình đang bị tham hay sân chi phối thì nên thở vào, thở ra một cách thoải mái. Đừng để hơi thở phát ra tiếng khi qua lỗ mũi. Hơi thở đừng quá mạnh, cũng đừng quá xa le. Khi hít vào, bạn nghĩ tôi đang hít vào, đây là hơi thở thứ nhất, rồi đếm hơi thở thứ hai cũng như vậy. Tiếp tục cho đến 11, 15, 21, v.v. Nhưng đừng dùng chuỗi tràng hạt mà đếm, đừng tán tâm trong khi đếm. Thông thường ta không thể giữ hai chuyện trong tâm cùng một lúc. Vì vậy mà tâm bạn sẽ không chuyển từ tham hay sân thành trạng thái dửng dưng. Khi thở ra, bạn hãy tưởng tượng những si mê vọng tưởng của mình có hình dạng những luồng khói đen tuôn ra. Khi hít vào, tưởng tượng ân phước của chư Phật Bồ Tát như luồng ánh sáng tuôn theo hơi thở vào. Tuy nhiên, điều này luôn bắt buộc chỉ là một cách có thể giúp ích cho bạn. Khi tâm đã trở nên dưỡng dưng, thì dễ gợi lên một tâm trạng thái tốt lành. Thầy tôi là một ví dụ như sau. Giả sử gặp mùa đông rét buốt, trên nền nhà chỉ có một tấm nệm ngồi của bạn, xong có một người đang ngồi trên ấy. Nếu bạn tới bảo họ đứng dậy thì bất lịch sự, nhưng bạn có thể la lên, cái gì kia kìa, rồi làm bộ sắp chạy ra xem, thì người kia đứng lên để ra xem. Bạn có thể nhanh chân đến ngồi vào cái nệm của mình. Cũng thế, dù nỗ lực cũng khó mà chấm dứt tham sân ngay lúc đó đang khởi lên. Nhưng nếu tập trung tâm vào hơi thở, ta có thể chuyển hướng tâm mình và làm lắng dịu vọng tưởng si mê. Khi ấy, việc khởi lên thiện tâm sẽ hóa ra dễ dàng. Nhưng nếu trong khi tâm vương tâm sở đang ở trong tình trạng bất thiện, thì bạn vẫn có thể khởi tâm tốt, thì có thể bạn không cần đến đếm hơi thở. Trước mỗi thời thường hãy xét lại dùng tâm thức, cũng gọi là hai chữ phạn ngữ phải ở đầu mọi bản kinh nói khác đi. Điều cốt yếu là bài phạn khởi động cơ tốt. Trước khi ngồi thiền, trong một bản kinh có dạy, trong tất cả pháp, nguyện vọng của bạn luôn luôn là yếu tố chính. Thầy Ngài Long Thọ nói, ta hạnh theo tham sân si, chánh hạnh theo sâu và ly tham. Nên Ngài Atisa nói, nếu rễ cây đã độc, thì cành và lá cũng độc. Nếu rễ cây có dược tính thì cành và lá cây cũng có dược tính tương tự. Nếu gốc rễ đã tham sân thì bất cứ cái gì người ta làm cũng đều trở nên bất thiện. Nói cái khác, nếu bạn có động lực là si mê thì bất cứ sự học tập quán tưởng hay thiền định nào bạn làm cũng chỉ kết thành nghiệp quả tệ hại nhất. Nhưng nếu bạn được thúc đẩy bởi những tư tưởng cao quý mà lại phạm một hành vi bất thiện như sát sanh thì nó sẽ là một yếu tố mạnh mẽ giúp bạn mau thành công, giúp bạn mau thành tựu công đức và trí tuệ. Hãy tắt quạt không cần, vì các ngài đã bị lạnh. Nói có nó là tất cả đều có. Thì những lúc buổi sáng lạnh không cần bật quạt, buổi trưa nóng thì nên bật quạt.
tâm dẫn đầu tất cả, tâm là gốc rễ. Nếu tâm xấu thì làm hay nói gì cũng sẽ chuốc lấy khổ đau, như bị xe nghiến nát đầu. Nếu tâm trong sạch thì làm hay nói gì cũng sẽ được hạnh phúc, như người được bóng cây che chở. Nói cách khác, những nghiệp quả cụ thể sẽ theo liền động lực tốt hay xấu của con người. Lại nữa, không những bạn cần có động lực tốt từ khi khởi đầu việc thiện, mà cần phải có động lực tốt trong mọi thời. Như vậy, nếu bạn không áp dụng việc khởi động lực cho đúng khi hành thiện, dù trong việc nhỏ hay việc lớn, thì sự hành thiện ấy không đi đến đâu. Những việc ấy là học tập, quán tưởng, thiền định, tặng quà, bố thí, vân vân. Bởi thế, bạn phải cẩn thận áp dụng sự khởi động lực đúng ngay từ đầu. Hơn nữa, vì đây là pháp đại thừa nên có thiện ý không thôi chưa đủ, bạn phải thực hành tất cả thiện sự kèm với một loại thiện tâm đặc biệt, đó là Bồ Đề Tâm. Nếu bạn có Bồ Đề Tâm không gượng ép, nó sẽ tự phát. Không cần bạn phải làm những điều sau đây. Nếu Bồ Đề Tâm của bạn thuộc loại gượng gạo thì bạn phải cố ý khơi nó dậy. Tâm bạn sẽ không thay đổi vì lợi lạc tất cả hữu tình mà không làm một chuẩn bị gì thêm. Thay vì thế, bạn nên bắt đầu, chẳng hạn, tôi đã có được một thân người thuận lợi, và chấm dứt như thế này: tôi sẽ đạt được giác ngộ vì lợi lạc cho tất cả hữu tình, bởi thế tôi sẽ thiền định về bài giảng. Những giai đoạn trên con đường giác ngộ, tôi đã đề cập đến điều này mấy hôm trước. Nói cách khác, bạn phải khởi sự quán từ đệ một thân người khó được cho đến đoạn nói về sự pháp Bồ Đề Tâm. Khi ấy tâm thức bạn sẽ được chuyển hóa. Những bậc thánh trong quá khứ đã cho chúng ta những lời dạy khác nhau, hoặc chi tiết hoặc vắn tắt, về cách làm thế nào để khởi động lực tu tập. Có vị cho rằng nếu chúng ta không chuyển hóa tâm thức bằng tiến trình tư duy thì chỉ cần đọc lên vài bài tụng để phát khởi động lực cũng đủ. Nhưng chính tâm thức khởi động lực chứ không phải ở nơi miệng. Bởi thế ta phải chuyển hóa tâm thức bằng cách để tâm thấm nhuần ý nghĩa của bài bản đang được tụng. Như vậy, chỉ trong tâm trạng đặc biệt thành khẩn ấy bạn mới nên quy y. Nhưng hãy cẩn thận, trong bài giảng này tôi đang phối hợp ba bản làm riêng với nhau, và bạn không nên lẫn lộn, vì mỗi bản có nghi thức chuẩn bị riêng, phép quán tưởng quy y và ruộng phước cũng riêng. Bây giờ dường như người ta có lệ giảng những nghi chuẩn bị theo hệ phái phương Nam vì điều đó thuận tiện. Tuy nhiên, trong việc đọc tụng hàng ngày thì cần phải sử dụng bản con đường nhanh. Trước khi quy y, bạn phải làm pháp quán quy y. Con đường nhanh nói về sự quán tưởng này như sau: hãy quán trước mặt bạn một bảo tòa khổng lồ có 8 con sư tử lớn nâng đỡ. Nếu quán tòa ấy quá cao thì tâm bạn sẽ bị trạo cử. Nếu quán nó quá thấp thì bạn sẽ bị hôn trầm. Cách lý tưởng là quán tòa ấy ngang tầm với khoảng giữa hai lông mày. Trên pháp tòa khổng lồ ấy có 5 tòa nhỏ, 1 tòa ở giữa, 4 tòa ở 4 bên, đông, tây, nam, bắc. Tòa trung ương hơi cao hơn tòa 4 hướng. Hãy quán tưởng đấng đạo sư chúng ta là Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi ở tòa giữa. Ngài tự nhiên là bậc thầy gốc, bổn sư giảng pháp cho bạn. Chi tiết của sự quán tưởng về Phật phải phù hợp với bản kinh mà bạn đang tụng. Bạn phải tưởng Ngài là bậc thầy tự nhiên của mình, vì nhờ Thầy mà bạn phát triển được tất cả quả chứng, kết quả của sự tuân theo con đường. Bậc thầy của bạn mang hình dáng Đức Thích Ca, vì Đức Thích Ca là vua của giáo lý, là suối nguồn của giáo pháp. Bàn tay phải của Ngài bát ấn địa xúc, có nghĩa là hàng phục lục dục thiên, con quỷ dục vọng thiên ma. Tay trái của Ngài cầm bát khắc thực đựng nhiều thứ nước cam lồ khác nhau. Cam lồ chữa trị mọi bệnh tật để biểu trưng sự đánh bại con quỷ năm uẩn. Cam lồ bất tử có nghĩa là sự đánh bại thần chết. Cam lồ trí căn vô nhiễm có nghĩa là sự đánh bại con quỷ si ám. Bạn phải nghĩ điều này có nghĩa là Đức Phật đã dẹp cả 4 con quỷ đã từng ám Ngài, và giờ đây chúng ta cũng sẽ đánh bại được 4 con quỷ trong chính chúng ta. Ở trái tim Phật là Kim Cương Trì. Đây là thực thể trí tuệ. Nơi trái tim của Kim Cương Trì có một chữ hum màu xanh. Đây là thực thể định. Bạn phải quán 3 thực thể ấy. Thực thể này nằm trong thực thể kia. Sự quán tưởng này liên hệ đến mặt điển. Bạn có thể tự hỏi, nhiều người đã dạy tôi pháp tu lâm riêm, vậy tôi nên quán vị nào ở hình ảnh trung ương? Bạn hãy xem như bậc thầy chính của mình, vị nào giúp ích nhất cho dòng tâm thức của bạn. Đức Di Lặc ngồi trên tòa nhỏ hơn về phía tay mặt của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài Di Lặc được vây quanh bởi những tòa nhỏ hơn, trên đó ngồi những bậc thầy thuộc hệ phái rộng hay những hành vi quảng đại. Đức Văn Thù an tọa trên tòa bên trái của ngài. Ngài cũng được vây quanh bởi những tòa nhỏ hơn, trên đó những bậc thầy thuộc hệ phái tri kiến sâu xa. Ngài Kim Cương Trì an tọa trên tòa phía sau Đức Phật. Ngài được vây quanh bởi những bậc thầy thuộc hệ phái thực hành. Trên tòa trước mặt Đức Phật là chỗ ngồi của vị bổn sư bạn trong hình ảnh thông thường của vị ấy. Bạn không nên quán những khuyết tật của ông, ví dụ như ông bị mù. Tay phải ông bắt ấn thuyết pháp, tay trái ông để trong tư thế nhập định. Trên lòng bàn tay trái của ông có bình đựng cam lồ bất tử dành cho buổi lễ quán đảnh cầu trường thọ. Hai ấn quyết này biểu trưng thầy chính là Phật. Vì thầy có thể dạy pháp trong khi nhập thiền định về tánh không, dáng điệu giảng pháp cũng khuyến khích cho môn đệ học tập. Dáng điệu ngồi thiền khuyến khích cho môn đệ áp dụng những gì đã học vào thực hành. Đức Tsongkhapa vĩ đại đã nói, hai việc chính ngăn cản người may mắn không thực hành con đường giải thoát là si mê đánh bại tâm trí và thần chết đánh gục thân xác. Những chướng ngại do sự tu tập pháp là si mê vì nó chinh phục tâm trí và thần chết vì nó chinh phục thân xác. Để đối lại chúng, bậc thầy của bạn làm dáng điệu giảng pháp để ám chỉ sự đánh bại si mê. Bình cho thọ mạng và nước cam lồ bất tử ám chỉ sự đánh bại thần chết. Còn nhiều điểm sâu xa khác tôi có thể đề cập là bốn loại thần thông mà bạn có thể thành tựu được nhờ tuân phục bậc thầy, đó là an lạc, tăng trưởng, ảnh hưởng và phẫn nộ. Bậc thầy được vây quanh bằng những thầy mà bạn đã theo học, khởi từ người thầy dạy cho bạn đánh vần. Nếu ai hỏi chúng ta số lượng những bậc thầy của mình, ta không thể biết được và phải đếm bằng chuỗi tràng. Nhưng ta lại có thể trả lời nhanh chóng nếu ai hỏi ta túi ta có bao nhiêu tiền. Điều ấy chứng tỏ chúng ta không xem trọng bậc thầy như là gốc rễ của con đường tu tập. Trong sự quán tưởng này, những thầy nào còn sống thì ngồi trên những tấm tòa cũ, những bậc thầy đã viên tịch thì ngồi trên tòa sen và điểm mặt trăng. Trong bất cứ trường hợp nào, những vị trời thiền cũng đều được vây quanh bởi những đức Phật trong ứng hóa thân tối thượng. Nổi bật nhất trong nhóm này là 1.000 Phật thuộc kiếp may mắn hiện tại, 8 Đức Như Lai, 35 vị Phật trong hồng danh bửu xám v.v. Ý nghĩa pháp hành trì này là như sau. Có vô số Phật, nhưng chúng ta có liên hệ mạnh nhất với chư Phật trong hiền kiếp này. Chúng ta được biết rằng trong thời đại giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì sự cầu nguyện với 7 vị Phật sẽ rất linh ứng. 35 vị Phật trong hồng danh bửu xám có năng lực lớn làm sạch tội lỗi, phá giới. Chư Phật lại được vây quanh bằng những vị Bồ Tát như 8 vị Pháp tử kề cận nhất của Đức Thích Ca, Vân Thù, Kim Cang Thủ, v.v. Họ có hình những vị thần nam tánh. Những vị thanh văn được vây quanh bởi những vị nam thần và nữ thần và Dakini. Những Khandaka tả trong mật điển Heruka, những nam thần, nữ thần được vây quanh bằng những hộ pháp siêu thế. Cốt tử là những chúa tể của pháp thuộc ba phạm vi như Đức Mahakala sáu tay, Vaishravana và Kamayama. Có hai truyền thống khẩu quyết liên hệ bốn đại vương ở bốn hướng. Một truyền thống đặt họ trên tòa chính, truyền thống kia cho họ đứng trên những gối mây dưới tòa chính. Lý do như sau, truyền thống thứ nhất xem họ như những hình tượng phi phàm, truyền thống thứ hai chỉ xem họ như người thế tục. Thật sai lầm khi để vào trong đồ hình quán tưởng này những ma vương, hình ảnh của thế tục. Khi Lama Sư Choklin Rinpoche, thầy giáo đạo của một Đà Lai Lạt Ma, trông thấy một mạng Đà La Phước Điền có ma vương trong số chư thần hộ pháp, ông đưa tay trỏ hình ấy và bảo, chẳng thà họa một viên bảo châu như ý thay vào đây. Khi quy y pháp, hãy quán tưởng những quyển kinh bằng lá bối ở trước mỗi hình tượng này. Kinh sách tự bản chất đã là châu báu của pháp được chứng. Dưới hình thức những quyển kinh là pháp được truyền. Những quyển kinh được bọc lụa và có đóng dấu màu sặc sỡ. Hãy quán tưởng nội dung kinh sách ấy đang truyền dạy cho mình. Bạn có tập hợp tất cả những nguyên nhân khiến bạn quy y vì bạn mới quy y một cách chân chính. Những nguyên nhân ấy là sự sợ hãi và lòng tin, sợ những nỗi khổ tổng quát và đặc biệt là nỗi khổ của sinh tử. và tin tưởng vào Tam Bảo có năng lực che chở cho mình. Và muốn có sự quy đặc biệt của Đại Thừa, bạn cần một nguyên nhân nữa là lòng thương xót những chúng sinh đang quằn quại trong biển khổ. Tôi sẽ đề cập đề tài này, nguyên nhân quy y, với nhiều chi tiết trong phần chính của bài giảng. Bạn quán tưởng mình được vây quanh bởi tất cả chúng sinh, trong đó có cả cha mẹ mình. Họ cùng ngồi với nhau và đang chịu đựng những nỗi khổ đủ kiểu của cõi sinh tử luân hồi, như rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tuy vậy, hãy quán tưởng tất cả họ dưới hình dạng những con người có thể hiểu ngôn ngữ của bạn. Bạn hướng dẫn cho họ đọc lời quy y Tam Bảo và quán tưởng tất cả hữu tình ấy đang cùng bạn quy y. Khi đọc bốn quy y trong những buổi lễ công cộng, bạn phải đọc theo thứ tự, nghĩa là: con xin quay về nương tựa Bậc Thầy, con xin quay về nương tựa Phật, con xin quay về nương tựa Pháp, con xin quay về nương tựa Tăng, vân vân. Nhưng khi quy y trong thời thiền định, bạn phải lặp lại nhiều lần công thức bốn quy y ấy. Vậy khi lặp lại nhiều lần con xin quy y Bậc Thầy, thì bạn tập trung chú ý vào năm bộ loại Bậc Thầy và làm phép quy y trong khi nhận cam lộ tịnh hóa từ chư vị. Chẳng hạn khi đọc một chuỗi quy y Bậc Thầy, trong 50 lần tụng đầu tiên, bạn phải quán tưởng nước cam lồ ấy rửa sạch những phi pháp nơi mình. Trong nửa chuỗi còn lại, bạn quán sự gia tăng những thiện pháp. Trong nửa phần tụng đầu, bạn quán tưởng năm thứ cam lồ với ánh sáng năm màu sắc trắng, đỏ, xanh, vàng, lục. Từ nơi những bậc thầy bay xuống, cam lồ màu trắng chiếm ưu thế, thâm nhập vào tim bạn và tim tất cả chúng hữu tình. Nước cam lồ ấy tẩy sạch tất cả nghiệp chướng mà bạn và chúng sanh đã tích lũy từ thời gian vô thủy, nhất là những hành vi hại thầy, không vâng lời chỉ giáo, làm thầy không an tâm, phỉ báng thầy, không tin tưởng thầy, vân vân. Tóm lại là tất cả những tội lỗi bạn đã tích lũy liên hệ đến thầy, tất cả những thứ ấy tuôn ra từ thân thể bạn dưới dạng một luồng khí đen như than, và bạn cảm thấy như mình vừa được tịnh hóa. Phần thứ hai của sự tụng đọc như sau: những vật thuộc về pháp bảo đáng được tăng trưởng chính là những đức tính của thân khẩu ý Bậc Thầy, nhưng có hình dạng năm loại cam lồ và ánh sáng đủ màu. Lần này cam lồ màu vàng chiếm ưu thế, tuôn xuống từ những Bậc Thầy. Bạn quán tưởng chính mình và hữu tình cùng được tăng thọ, tăng công đức, và những đức tính của nền giáo lý đã được truyền trao và đã được thực chứng. Đặc biệt là bạn và những chúng hữu tình ấy đều nhận được sự ban phước của thân khẩu ý của những Bậc Thầy. Bạn làm giống như lúc bạn đọc con xin quay về nương tựa Phật. Theo mật điển thì Phật có nghĩa là những vị thần bảo hộ thuộc bốn loại mật điển: tư duy, hành động du già và tối thượng du già. Chư Phật thuộc kinh tạng là những hình thức ứng hóa thân tối thượng, những thứ nước cam lồ để tịnh hóa tuôn xuống từ cả hai hạng Phật, kinh tạng và mật tạng. Loại tội lỗi người ta tích lũy liên hệ đến chư Phật là ác tâm làm chảy máu thân Phật, phê bình phẩm chất của hình tượng Phật, cầm cố hình tượng xem như hàng hóa mua bán, phá hủy những biểu tượng của ý giác ngộ, tức là chùa, tháp, vân vân. Một điển hình của loại tội thứ nhất là làm chảy máu thân Phật. Là Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, em họ của Phật, có thói ganh tị với Ngài, đã xô một tảng đá khổng lồ đổ xuống nơi Phật, làm chân Phật chảy máu. Chúng ta không phạm tội ấy, nhưng phạm những tội kể sau đó. Phê bình phẩm chất tượng Phật là xem xét hình tượng Phật để tìm lỗi những công trình tạc trượng. Có lần, một tu sĩ du già trình tôn giả Atisa xem một bức tượng của Ngài Văn Thù và hỏi Ngài, pho tượng có đáng giá để mua được với một đồng vàng chăng? Ngài Atisa trả lời, tượng Đức Văn Thù quý vô giá, nhưng nghệ sĩ này thì quá tồi. Nói cách khác, chỉ nên nói về phẩm chất của nghệ nhân nặng tượng, chứ không nên chỉ ra những lỗi trên chính bức tượng. Cầm cố các hình tượng và kinh doanh về tượng tranh là một cảnh rất phổ thông, bạn nên tránh làm điều ấy bằng mọi giá. Trong nửa phần thứ hai của bài tụng, phần làm tăng đức tính của mình, hãy tưởng tượng 10 lực, 4 vô ý, 18 bất cộng của Phật dưới dạng cam lồ đang tuôn xuống. Phần còn lại cũng như trước, rồi hãy đọc con xin quay về nương tựa Pháp và quán tưởng cam lồ tịnh hóa đang trút xuống từ những quyển kinh. Cam lồ ấy chính là Pháp mà Phật đã chứng. Những tội lỗi ta tích lũy liên hệ đến Pháp là từ bỏ chánh pháp vi diệu, bán kinh điển, không kính kinh điển, hưởng lợi do sự bán kinh sách, vân vân. Chúng ta dễ phạm những tội ấy và chúng có những hậu quả rất nghiêm trọng. Từ bỏ chánh pháp là phỉ báng đại thừa, khen tiểu thừa, phỉ báng tiểu thừa, khen đại thừa, đem kinh điển chọi với mật điển, đề cao một trong bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng mà chê ba trường phái khác, Sakya, Gelug, Kagyu, Nyima, v.v. Nói cách khác, ta từ bỏ Pháp bất cứ khi nào ta ưa thích giáo Pháp của trường phái mình theo, chê bai những phái khác. Chúng ta cũng từ bỏ Pháp khi ta dẫm chân lên kinh sách, vứt bỏ kinh sách, v.v. Lại có người còn ngồi lên trên kinh điển, họ tha hồ mà tích lũy nghiệp ác khi làm như thế. Từ bỏ Pháp là một hành động rất nặng. Như được nói trong kinh Tam Mộ Vương, ngài hỏi mấy giờ rồi? 10:30. Nhưng tôi đã đề cập điều này khá chi tiết. Một ác hạnh khác cũng cực kỳ nghiêm trọng là bán kinh điển và kinh doanh về kinh điển như những món hàng thông thường. Về lỗi không tôn trọng kinh điển là những hành vi như để kinh trên nền nhà không có gì để lót bọc, xỉa răng rồi dùng nha răng để dán lên những mẫu giấy màu của các trang kinh, liếm ngón tay để lật những tờ kinh, hay để đồ vật trên kinh. Những việc như thế cũng là những ác hành rất nghiêm trọng. Khi trông thấy viên thư ký, một người tu mật tông, dùng ngón tay thấm nước bọt để dán lên một mảnh giấy màu trên trang kinh, ngài Atisa không thể nào chịu nổi cảnh tượng ấy. Ngài quay sang bảo vệ ấy: thật là sai lầm biết bao. Và việc ấy đã kích động tính tâm mong ta đối với Atisa đến nỗi âm sinh thụ giáo với ngài. Những người thường cầm sách như chúng ta phải hết sức thận trọng, vì chúng ta luôn luôn dễ phạm vào những ác hành ấy. Bán kinh để lấy tiền mua vật dụng hàng ngày, có nghĩa là đã hưởng lợi do việc bán kinh, cũng có quả báo nặng nề. Ngài Dantren Kigamba, một hành giả uyên thâm về mật điển thánh quán tự tại, vị cư sĩ thí chủ của ngài một hôm thiếu tiền đã đem bán một bộ kinh Bát Nhã Bách Thiên Tụng, rồi thỉnh ngài cùng ba vị tăng khác về nhà dùng tiền bán kinh để mua thực phẩm cúng dường, với hy vọng là sẽ hết tội lỗi. Đêm ấy Kigamba ốm nặng, và khi nhập định, ngài thấy một chữ A màu trắng di chuyển rất nhanh trong cơ thể, làm ngài đau đớn dữ dội. Ngài khấn vái những vị thần bảo hộ, và Đức Quán Tự Tại hiện ra và bảo rằng: ông và mấy người khác đã hưởng lợi do bán một bộ kinh, tội này nặng lắm. Nhờ ông ít nghiệp chướng nên chỉ bị quả báo ngay trong đời hiện tại, những kẻ khác phải đọa địa ngục mà thôi. Bây giờ ông nên thiết lễ cúng và chép kinh Bát Nhã Bách Thiên Tụng bằng mực vàng để sám hối tội lỗi. Kigamba làm theo lời dạy và hết đau. Khi đến phần quán tưởng tăng thịnh, bạn tưởng tượng rằng pháp diệt đế, đạo đế đang tuôn xuống dưới dạng cam lồ. Kế tiếp, bạn lặp lại nhiều lần câu: con xin quy về nương tựa Tăng Bảo. Theo kinh điển, Tăng Bảo gồm những vị Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Theo mật tông thì Tăng Bảo gồm những nam thần, nữ thần và những vị hộ pháp. Cam lồ tịnh hóa tuôn xuống từ các hình ảnh này. Những tội chứng mà bạn tích lũy liên hệ đến Tăng Bảo là phá sự hòa hợp của tăng chúng, ăn trộm phẩm vật cúng của tăng, chỉ trích tăng và phá hoại sự phát tâm cúng bánh lễ cho những vị hộ pháp. Bạn có thể cố sám hối những tội lỗi nghiệp chướng đã phạm liên hệ đến Tăng Bảo, nhưng sẽ không tránh khỏi hậu quả khi nghiệp chín mùi. Hãy nhớ câu chuyện về bậc thầy Subhutpa Chandra. Những tội phạm đối với Tăng Bảo còn nghiêm trọng hơn cả tội phạm với Pháp Bảo hay Phật Bảo vì liên hệ đến nhiều người. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng vì chúng ta tự do xen lẫn trong tăng chúng nên rất dễ phạm vào loại tội này. Nói một cách chặt chẽ thì người ta chỉ có thể gây tội phá hòa hiệp tăng vào thời Phật tại thế mà thôi, cho nên tội này không thể xảy ra trong hiện tại. Tuy nhiên, những va chạm xảy ra trong đoàn thể khiến tăng chúng bị phân hóa thành nhiều phe nhóm cũng được xem như là phá tăng. Thánh tăng là những vị đã trực ngộ chân không, có thể là tại gia cư sĩ hay nam nữ tu sĩ. Bốn chúng phàm phu chưa trực ngộ chân không được xem là tăng già nếu sự giữ giới bổn biệt giải thoát nơi họ được trong sạch. Nhưng dù thành phần của đoàn thể là phàm hay thánh, đoàn thể ấy có thể bị chia thành hai nhóm do bất đồng quan điểm, mỗi nhóm ít nhất bốn người, vì có người chủ xướng gây ra sự chia rẽ. Mọi người liên can đến trong việc chia rẽ này cũng đều cùng dắt tay nhau xuống các đọa xứ, chứ không riêng gì người gây tội. Xưa Selsa, một tiến sĩ phái Kadamba đã gây sự bất hòa trong tăng chúng. Sau khi ông chết, Gese Dormtenba là thầy ông đã báo giá rằng Sera chết trước đây 3 năm, thì ông ta đã chết như một người duy trì ba tạng. Trộm nói, chính tu viện Tabur của ông ta đã tàn hại ông. Và theo lời những bậc thầy Lam Rim thì Sơ vẫn còn ở trong địa ngục, nơi chốn xảy ra sự phá tăng được xem như đã bị thiêu cháy vì tội lỗi ấy. Không ai trong tương lai có thể tu chứng là tại đấy, dù có nhập thất tu đến 12 năm. Thù hận hay tham ái có thể chia rẽ tăng chúng thành phe nhóm, trong đó người trong mỗi bên suy nghĩ theo chiều hướng chúng ta và họ, và mong cho phe mình đông hơn. Theo tôi thì đấy là nguyên nhân chính gây chia rẽ. Nếu những thành phần tăng chúng không hòa hợp thì bản thân họ không thể tăng tiến trong việc đọc tụng kinh sách, học tập tư duy, nói gì đến chuyện giúp cho người khác thành tựu những định chứng để từ bỏ si mê. Sự tệ hại nhất mà việc phá tăng chúng có thể gây ra là làm cho đạo pháp suy tàn. Một bản kinh nói, tăng chúng hòa hợp thì an vui, hạnh phúc và thoải mái trong đời sống khổ hạnh. Vậy việc chính yếu là những thành phần trong tăng chúng phải làm hòa hợp với nhau. Ăn trộm phẩm vật cúng cho tăng có nghĩa là tư hữu hóa tài sản của tăng, không trả cho tăng những thứ thuế đã nhân danh tăng chúng mà thâu. Một thành viên trong tăng già sử dụng một vật dành cho tập thể dùng, vân vân. Những vị quản lý các tu viện dễ phạm vào điều này nhất. Có những vị có bổn phận đại diện cho tăng để tiếp xúc với thí chủ, thường quan tâm đến thí chủ, nên có thể bảo thí chủ rằng chúng tôi không cần nhiều như thế. Nói như thế là một hành vi cướp phẩm vật cúng cho chúng tăng. Dù chỉ lấy bớt của tăng chúng một lát bơ cũng là ăn trộm từ miệng tăng và là cái nhân để đọa vào địa ngục vô gián. Những hình thức khác của sự biển thủ của tăng chúng thì có hậu quả là tái sanh vào các địa ngục phụ thuộc. Có câu chuyện về thánh tăng Sangharakista chứng minh điều này. Khi viếng thăm các xứ rồng trở về, Ngài trông thấy một số chúng sanh trong một địa ngục bên bờ biển. Những chúng sanh này có hình thù khác nhau, giống như những di thần, giống như bình đất, giống như cái chổi, cái chài, cái cột nhà, bức tường, ống nước. Tất cả đều đang rên xiết, phát ra những âm thanh xé lòng. Tôn giả về bạch Phật và hỏi, những chúng sanh ấy đã làm gì mà chịu những quả báo như vậy? Đức Phật dạy, chúng sinh hình giống sợi thần và chổi là những người vào thời Đức Phật Ca Diếp đã giữ lại cho mình xài những sợi thần và chổi mà người ta đã cúng cho tăng. Chúng sinh giống cái bình đất xưa kia là một cư sĩ ngoại hộ cho tăng khi đang sắc thuốc. Bị một vị tăng nói là chăm chọc ông nổi nóng, đập bể cái siêu sắc thuốc. Đây là quả báo của hành động ấy. Chúng sinh giống cái chài xưa kia là một tỳ kheo đã sai một chú tiểu đang cầm cối chài giả cho mình một ít ngũ cốc. Chú tiểu chưa kịp làm thì thầy tỳ kheo nổi sân bảo, nếu ta nắm được cái chài của ngươi, ta sẽ giả ngươi ra, không thèm giả ngũ cốc nữa gì hết. Vì lời ác khẩu ấy, vị tỳ kheo đã bị sanh vào địa ngục và mang hình thù như cái chài. Những chúng sinh giống bức tường và cột nhà xưa kia đã khạc nhổ trong chùa, hỉ mũi vào tay rồi quạt lên vách tường cột trụ của chùa. Những chúng sinh giống hình cái ống nước có eo lưng rất nhỏ. Đấy là hậu quả của nghiệp lúc tỳ kheo đã bỏ đói chư tăng bằng cách để đến chùa mùa đông đến mùa đông mới chia thực phẩm cho thí chủ, mà thực phẩm ấy thì thí chủ nó cũng cho tăng trong mùa hạ. Như vậy nếu lấy của chúng tăng dù chỉ một que củi mà không xin phép, bạn cũng sẽ tái sanh vào một địa ngục kết tử. Chỉ trích chúng tăng có nghĩa là dùng lời lẽ gay gắt để thóa mạ những thành phần trong tăng chúng, như mắng nhiếc vân vân, hoặc trước mặt hoặc sau lưng. Bà La Môn Madhavagura vì thóa mạ chư tăng của Phật Ca Diếp nên bị tái sanh là một loài thủy quái ở biển. Câu chuyện như sau. Ở xứ Ấn ngày xưa có 500 kẻ chài thường quăng lưới để bắt cá, rùa vân vân trong sông Dandaka, một phụ lưu phía bắc của sông Hằng. Gặp một thủy quái thân hình khổng lồ, phải nhờ những người chăn bò, cắt cỏ, thợ giặt và những người đi đường phụ lực kéo con quái vật lên bờ. Nó có 18 đầu, 32 mắt, hàng trăm ngàn người tụ lại để xem, có cả luật sư ngoại đạo và những người theo các giáo phái đương thời. Đức Phật đấng thấy biết tất cả cũng đi đến nơi ấy để tuyên thuyết về luật nhân quả. Thấy thế có kẻ nhạo báng, kia là thánh giả Cô Đàm, tự cho mình vượt trên tất cả thế gian tầm thường mà cũng đến chốn này ư? Những người tin Phật thì nói, Đức Thế Tôn muốn nhân cơ hội này để giảng dạy diệu pháp, rồi họ dựng một pháp tòa thỉnh Phật an tọa với đội chúng vây quanh. Nhờ thần lực của Phật, quái vật nhớ lại đời trước của mình và hiểu được tiếng người. Phật hỏi, ngươi là Madhavagura phải không? Nó đáp, vâng, con là Gaura. Có phải ngươi đang chịu quả báo đã chính của một ác nghiệp về thân, lời hay ý? Thưa vâng. Ai đã dẫn ngươi đi sai đường? Dạ mẹ con. Bây giờ mẹ ngươi tái sanh ở đâu? Dạ trong địa ngục. Còn ngươi đã tái sanh vào đâu? Dạ làm súc sinh. Sau khi chết ngươi sẽ tái sanh vào đâu? Dạ vào địa ngục. Nói xong thủy quái khởi sự gào khóc. Đồ chúng của Phật rất ngạc nhiên. Do chúng tăng cầu thỉnh Đức Ananda hỏi Phật quái vật ấy là ai mà lại hiểu được tiếng người và nhớ đời trước của nó. Khi ấy Phật bèn kể câu chuyện sau. Ngày xưa vào thời Phật Ca Diếp, trong đại triều của vua Kokin, có vài người Bà La Môn từ xứ khác đến thách mọi người tranh luận. Garashanti đã luận bại tất cả những người khác nên được vua ban tước vô địch trong vùng. Manavagura, Bà La Môn con trai của ông, cũng trở thành một học giả nổi tiếng có tài biện bác như ông. Khi ông chết, người mẹ lo sợ con mình không đoạt được giải vô địch cùng với những quyền lợi như người cha đã được. Bà hỏi người con: "Con có thể đánh bại tất cả mọi người trong cuộc tranh biện không?" Người con nói: "Con có thể đánh bại tất cả ngoại trừ những vị thánh tăng của Phật Ca Diếp. Con phải đánh bại luôn cả những người ấy." Vì kính mẹ nên anh đi đến tranh biện với các đệ tử của Phật. Khi một tỳ kheo hỏi nghĩa một bài kệ, anh không trả lời được. Anh phát sinh tịnh tính đối với Tăng Bảo và trở về nhà. Bà mẹ hỏi: "Con có đánh bại được những tỳ kheo không?" Anh trả lời: "Mẹ ơi, nếu ở đây có người làm chứng thì coi như con đã bị thua rồi. Này con, thế thì con hãy học kinh Phật." "Nhưng kinh điển Phật người thế tục không được học." "Thế thì con hãy xin xuất gia làm tỳ kheo, rồi sau khi học thành tài hãy xả giới hoàn tục." Bà mẹ năn nỉ khiến y phải xuất gia thụ giới và trở thành một tỳ kheo tinh thông ba tạng. Mẹ y là hỏi: "Con có đánh bại được những người thánh thiện ấy không?" "Thưa mẹ, con chỉ được truyền giáo lý, còn những vị ấy không những có giáo lý mà còn có thực chứng nữa, con không thể đánh bại họ được." "Này con, vậy thì bất cứ tranh luận đề tài gì con phải nhục mạ họ. Những người ấy rất sợ phạm giới nên dù con có nói gì họ cũng sẽ không trả đũa con đâu. Mọi người đứng xem sẽ tưởng là con đã thắng cuộc tranh luận." Gora làm như mẹ dặn. Khi tranh luận với các tỳ kheo, anh ta nổi cáo bảo: "Ê, cái đầu bò, làm sao ngươi biết được cái gì là pháp, cái gì là phi pháp?" Anh còn gọi họ là đầu ngựa, đầu lạc đà, đầu lừa, đầu bò tót, đầu khỉ, đầu sư tử, đầu cọp, v.v. 18 kiểu nhục mạ khác nhau. Do ác hành ấy, kết quả anh tái sanh là một loài thủy quái có 18 đầu. Đức Phật đã công bố như vậy. Chê bai những tu sĩ bình thường cũng không nên. Chẳng hạn, người ta thường nói: "Những ông thầy tu sa đọa ấy." Nhưng như tôi đã nói, không có gì khác nhau giữa một chúng gồm 4 phàm tăng và một thánh chúng. Nói như điều này với Đức Di Lặc: "Tôi có nghe được những người tu sĩ theo Thiên Chúa Giáo và những người Hindu không theo Phật giáo nhưng mà họ cũng có tu tập theo thiền định. Và họ cũng có những cái cách được đào tạo về giới định tuệ như chúng ta vậy. Và họ cũng có những cái bản có đề cập đến tánh không. Nhưng mà cái đặc biệt của Phật giáo là chúng ta có cái quan điểm về vô ngã, cho nên khi mà chúng ta có hiểu được về vô ngã thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng để mà suy tư về thiền định, tập trung vào thiền định. Và nhờ tập trung cao độ vào thiền định cho nên chúng ta sẽ đạt được trí tuệ. Đó là cái lợi thế của tư tưởng vô ngã của Phật giáo trong quá trình đào tạo về giới, định và tuệ tam vô lậu học. Bạn có thể nghĩ rằng không ai hơn mình, nhưng công thức của y, con xin quay về nương tựa tăng, là áp dụng cho tất cả thập phương tăng chúng. Có lẽ bạn phải đặt công thức quy riêng cho mình như con xin quay về nương tựa tăng, trừ ông này ông kia ra. Ví dụ như khi mà bạn không thích vậy nè thì bạn nói con quy y tăng nhưng mà con trừ vậy này ra. Ngài Lama Khonchok Yanglak nói: "Mỗi khi gặp bạn lành thánh chúng, hãy nhớ họ là thiện trí thức trên đường. Bởi thế mỗi khi gặp thành phần phàm tăng hay thánh tăng, bạn đều phải xem họ như chỗ quy y, như những người giúp bạn từ bỏ một nơi nguy hiểm. trong nửa phần thứ hai của sự quán tưởng, bạn lại tưởng tượng những đức tính về pháp của bạn tan thạnh, tưởng nước cam lộ đang tuôn xuống. Cam lộ ấy là 6 hạnh ba la mật của Bồ Tát, 12 đức thanh tịnh của Thanh Văn và Duyên Giác, 3 môn học tăng thượng, trí căn bản được thấy tánh không và những nam thần, nữ thần, 4 loại thiện hạnh mà những vị hộ pháp thực hiện, vân vân. Tất cả những thứ ấy có hình dạng của cam lồ pháp thủy. Khi tụng công thức quy nhiều lần, bạn quán tưởng cam lồ tịnh hóa đang tuôn xuống theo 3 đường: lời dẫn nhập, đoạn dài và đoạn cuối. Phần dẫn nhập bạn đọc nhiều lần câu: con xin quay về nương tựa bậc thầy, và quán dòng cam lồ đang tuôn xuống. Và trong hiện quan nghiêm tánh luận có nói về cái Phật tánh của mọi chúng sinh. Khi chúng ta nghĩ về những chúng sinh đều có những cái Phật tánh và có thể có khả năng thành Phật, thì chúng ta phải nghĩ rằng tất cả chúng sanh đều có cái bản tánh đó. Chúng ta không nên nghĩ rằng những kẻ thù của chúng ta thì không có những cái bản tánh đó, bởi vì họ cũng là một trong những chúng sinh. Họ có tất cả đầy đủ những cái khả năng để thành tựu được Phật quả. Và đã là Phật tánh thì sẽ không có sự khác biệt giữa chúng sanh nào, dù đó là người thân của chúng ta hay kẻ thù của chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta phải hết sức thận trọng khi mà trong quá trình quán tưởng, chúng ta tự quán tưởng mình trở thành một vị thần bổn tôn. Bởi vì cách quán tưởng đó là để cho chúng ta tự tịnh hóa thân khẩu ý của mình để trở thành vị thần bổn tôn đó, chứ không phải để cho chúng ta làm tăng trưởng lên cái ngã mạn ồ, ta là vị bổn thần bổn tôn đó. Tại vì khi mà chúng ta quán tưởng mình trở thành vị thần bổn tôn đó là để phá những cái chấp ngã vào những cái quán tưởng thông thường, những cái khái niệm thông thường của một chúng sinh mà hàng ngày chúng ta vẫn thường có, để chúng ta đạt được ở một trạng thái tánh không. Chứ nếu chúng ta cứ nghĩ mà theo một cách rất là cứng nhắc là mình là vị thần bổn tôn này, vị thần bổn tôn kia, thì điều đó vô cùng nguy hiểm. Kế tiếp bạn đọc câu này: như trong tác phẩm Trang Hoàng Yết Hầu Những Người May Mắn của ngài Chamberlain Rup có viết rằng: cho đến khi con giác ngộ, con nguyện quy y Phật pháp và tăng chúng tối thượng, do công đức con có được nhờ bố thí trì giới vân vân, con xin hồi hướng thành Phật để lợi lạc hữu tình. Trong phần đầu bạn hãy quy y, rồi sau đó phát tâm Bồ Đề với lời nguyện: do công đức con có được nhờ bố thí vân vân. Hãy nghĩ rằng trong lòng bạn rằng do công đức căn bản mà con có được nhờ thực hành bố thí, giữ giới, nhẫn nhục vân vân, con xin đạt thành Phật quả vì lợi lạc cho tất cả hữu tình. Tôi không bàn chi tiết đề tài này ở đây, để về sau sẽ nói làm thế nào để đưa vấn đề này vào trong tim bạn. Quy y là giống như trở thành thần dân của một ông vua, phát Bồ Đề tâm là giống như trả thuế cho vua. Đến đây bạn phải quán tưởng kết quả của sự phát tâm Bồ Đề và xem sự quán tưởng ấy như một phần của đạo lộ. Bạn làm như sau: từ đấng đạo sư Thích Ca Mâu Ni nở lên một hóa thân thứ hai của ngài tan biến vào trong người bạn. Bạn đã trở thành Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là thành một vị Phật. Từ thân bạn có vô số Thích Ca Mâu Ni hóa ra và tan vào tất cả hữu tình, bây giờ cũng là Phật trong tự tánh của họ. Bạn hãy vui mừng mà nghĩ rằng khi phát tâm Bồ Đề, tôi nghĩ mình sẽ dẫn dắt tất cả hữu tình đến quả vị Phật. Nay tôi đã đạt mục đích rồi. Sự quán tưởng này giả bài những hậu quả của sự phát Bồ Đề tâm. Giả như bạn đã thành công mỹ mãn trong các mật điển và đồ hình. Thực hành phép quán này có những lợi lạc tương ứng. Nó cũng chứa đựng những điểm then chốt được tìm thấy trong những giáo lý như trút bỏ nội dung sinh tử hay tịnh hóa 6 loài hữu tình và chỗ ở của chúng sinh. Kế tiếp, bạn thiền quán về 4 vô lượng tâm. Hãy nghĩ như sau: Nhưng tôi không thực sự đưa tất cả hữu tình đến một trạng thái như vậy được. Tôi chỉ có thể làm việc ấy trong quán tưởng. Vậy là lỗi tại đâu? Tại vì tôi yêu những người thân ghét. Tại vì tôi yêu những người thân và ghét những người thù và dửng dưng với những người xa lạ. Rồi hãy nghĩ đến những lời của ngài Chamberlain Drew trong cuốn Trang Hoàng Ít Hầu của những người may mắn, trong khi bạn đọc tụng: thật tốt đẹp biết bao nếu tất cả hữu tình trú tâm xã, không có thân sơ, thương ghét. Mong sao họ đạt đến trạng thái ấy. Tôi sẽ đưa họ đến trạng thái ấy. Xin các đấng đạo sư và chư thần ban phúc cho con có được khả năng làm việc này. Thật tốt đẹp biết bao nếu tất cả hữu tình có được hạnh phúc và cá nhân của hạnh phúc. Mong sao họ có được. Tôi sẽ làm cho họ có được. Xin các đấng đạo sư và chư thần ban phúc cho con có được khả năng làm việc này. Thật tốt đẹp biết bao nếu tất cả hữu tình thoát khỏi đau khổ. Như tôi nhớ rằng là chẳng có dễ dàng gì khi có một vị trở thành một Đức Phật trong một đời. Đức Phật, Đức Ngài Dhamma Đạt Lai Lama lần thứ nhất, Đức Lai Lama đầu tiên, là một người đã thật sự có một cái sự thật chứng rất là thành tựu về tánh không. Và ngài Genzi Rinpoche, Đức Đạt Lai Lama thứ hai, nhờ cái sự thành tựu của Đức Đạt Lai Lama thứ nhất, cho nên Đức Đạt Lai Lama thứ hai cũng là người cũng đã có sự thành đạt rất là cao trong sự chứng ngộ tánh không. Và thật ra có người đã cho rằng ngài đã chứng ngộ trong một đời, nhưng mà thật là điều đó rất là khó thành tựu. Chẳng hạn như ngài Maralepa, khi mà đã gặp được một vị Lama đã nói rằng tôi có một loại giáo pháp có thể giúp bạn đạt được giác ngộ trong một đêm hoặc là trong một ngày. Và vì vậy cho nên là ngài Malarabha trước đó cũng đã từng học tà thuật để mà hại rất vô số người. Ngài thật sự khao khát muốn có được một giáo pháp mà có sự thành tựu rất là nhanh và chứng ngộ, có thể tịnh hóa nghiệp chướng trong một đời và đạt được Phật quả trong một đời. Cho nên để có được giáo pháp đó và thực hành giáo pháp đó không có đơn giản, cần phải nỗ lực rất là nhiều, thậm chí có người phải trải qua nhiều A Tăng kỳ kiếp. Nếu như mà bạn nghĩ là bạn có thể đạt được sự giác ngộ trong vòng 30 năm, 20 năm hoặc là trong vòng dài 3 tháng, bạn miên mật nhập thất và bạn cố gắng nỗ lực tu tập miên mật trong suốt một thời gian, nhưng mà bạn thấy không có sự thành tựu nào cả, rồi bạn cảm thấy thất vọng, cho nên không có nên nghĩ là thực ra nếu mà bạn thực hành một cái sự nhập thất một cách miên mật rồi để muốn được chờ đợi để được thành tựu một cái gì đó, thì thật ra là bạn chỉ đếm ngày tháng mà thôi. Chứ bạn càng cần phải hiểu rằng là và phải có một cái sự tin tưởng rằng là dù cho trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, mà nếu bạn đi theo đúng đường, bạn luôn duy trì sự tinh tấn nỗ lực, thì bạn sẽ đạt được sự thành tựu mà bạn mong muốn. Chứ đừng bao giờ đặt hy vọng quá nhiều rằng con sẽ đạt được sự thành tựu trong một thời gian nào đó, trong bao nhiêu năm, rồi cố gắng nỗ lực rồi để rồi cuối cùng không đạt được thì cảm thấy thất vọng. Điều đó thì không nên. Bạn cứ tu tập và miên mật với tất cả những gì, bằng tất cả tấm lòng thành tu tập, thì hệ quả sẽ đến một cách rất là tự nhiên, chứ không nên mong cầu và cứ chờ đợi rằng con sẽ đạt được quả vị như vậy thì bạn sẽ bị kẹt vào cái pháp tu. Điều đó rất là nguy hiểm. Việc mà bạn cần làm đó là nỗ lực tinh tấn, làm tất cả trong những khả năng mà mình có thể có được để thực hành trên con đường tu đạo. Còn kết quả sẽ đến như một hệ quả tự nhiên và bạn không nên mong cầu nó quá nhiều. Và đương nhiên nếu mà quý vị nỗ lực tinh tấn thì càng tinh tấn thì quý vị sẽ đạt được sự thành tựu càng sớm. Vì vậy, quý vị nên làm trong cái khả năng mình có được một cách chân thành và tinh tấn liên tục, chứ không nên mong đợi quá nhiều. Và chính vì cái chỗ quý vị mong đợi quá nhiều cho nên đôi lúc quý vị mất đi niềm tin của mình khi quý vị cảm thấy thất vọng vì không đạt được điều gì cả. Và từ chỗ mất đi cảm thấy thất vọng đó sẽ rất dễ đưa các bạn vào tà kiến. Trừ trường hợp mà quý vị có những cái quý vị là những hành giả đặc biệt đã có sự thành tựu từ nhiều kiếp rồi như ngài Melarupa thì điều đó mới xảy ra với quý vị dễ dàng trong một đời như ngài Melarupa. Bằng không thì rất là khó nếu mà quý vị mong đợi quá nhiều vào sự tu tập của mình. Chuyển đến phần kiếm đồ cúng dường hợp pháp và bày biện đẹp mắt. Bây giờ chúng ta đề cập đến vấn đề quán tưởng ruộng công đức như ngài Malachuba. Có rất nhiều vị hành giả để quán tưởng vị bậc thầy bổn tôn của mình ở ngay trước khoảng không gian trước mặt và vân tập chung quanh ngài là tất cả những vị trong dòng truyền thừa. Chúng ta quán tưởng Che Rinpoche và ngài tim của ngài, chúng ta quán tưởng ngài Đức Văn Thù Sư Lợi và chúng ta quán tưởng thần chú Mitchama. Nếu như mà chúng ta chưa quán tưởng thuần thục thì không cần phải quán tưởng quá nhiều vị thần bổn tôn ở chung quanh. Chúng ta chỉ quán tưởng bậc thầy giảng pháp của chúng ta, bậc thầy tâm linh của chúng ta, người mà chúng ta đã học pháp với ngài ở ngay trước mắt. Thậm chí chúng ta cũng có thể chỉ quán tưởng vị thầy mà truyền pháp cho ta, trực tiếp truyền pháp cho ta một vị đó thôi cũng đủ rồi. Và chúng ta thật lòng thành khẩn đặt tâm mình và quy y và kính ngưỡng ngài. Nếu như chúng ta chưa thuần thục mà chúng ta quán tưởng quá nhiều vị thần xung quanh thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để tập trung và quán tưởng để thành hình, cho nên nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Bây giờ chúng ta chuyển qua Samalamrip. Nhận thức về thân hạ mãn. Chúng ta hãy thiền quán về thầy chư thần ở trên đỉnh đầu mà bạn suy nghĩ. Giống như bây giờ con đang ở ba cõi ác và trường thọ thiên, thì phần lớn chúng sanh ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, đau khổ, khó nhẫn, thường bị đánh đập, không có phước duyên với pháp, hoặc con bị sanh vào loài bàn sanh như gia súc, thú hoang. Dù là một từ Phật pháp cũng không thể học được. Loài súc sanh quá ngu si, không phải là pháp khí thích hợp. Một số chư thiên ở cõi trường thọ thiên trải nhiều đại kiếp, ngưng dứt sự động tâm, không thể dùng tâm hướng thiện. Một số chư thiên lúc nào cũng đam mê với diệu dục cõi thần tiên, không hề lưu tâm đến pháp. Muốn tu hành pháp phải lìa bỏ những nạn trên. May thay hôm nay con có được thân người, nhưng có được thân người chưa đủ. Giả sử sanh ở nơi biên địa thì pháp ân của Phật cũng không nghe đến tai, cần phải sanh ở nơi trung thổ tu hành giáo pháp. Riêng ở xứ Tiết không đủ bốn chúng, nhưng giáo pháp lưu truyền chưa bị suy đồi. Nơi này Phật pháp trụ được xem là trung thổ. Xin nơi trung thổ, nếu như các vị bị câm ngọng đuôi điếc hoặc bận rộn với công việc đời thường, không biết đến Phật pháp thì làm thế nào mà khát khao tu hành Phật pháp? Muốn tu hành phải có đủ mắt, tai, vân vân. Điều này thì con có đủ, nhưng chỉ đầy đủ các căn, như các ngoại đạo bị dòng tâm thức ô nhiễm điên đảo, bác bỏ nghiệp quả, tam bảo vân vân. Tuy đủ các giác quan nhưng chuyên tạo tội nghiêm trọng. Do vậy, muốn tu hành Phật pháp cần phải không có tà kiến, phải loại bỏ các nghiệp chướng, sanh vào địa ngục. Lành thay, con không có tà kiến đối với Phật pháp tăng, chưa tạo tội vô gián. Phần lớn những người tại gia không tạo tội vô gián, nhưng họ không có niềm tin nơi tam bảo, không văn tư tu lời Phật dạy, không có cơ hội thọ trì thanh tịnh một giới, miệt mài bận rộn nhiều việc thế tục nên không học pháp được. Con có đủ tiêu chuẩn hành pháp, có niềm tin đối với giáo pháp và chân lý của Phật. Ngài chuyển qua giải thoát một lòng bằng tay. Xin lỗi quý vị. Phần cầu luận phước. Như Đức Song Ca Ba vĩ đại có nói, khi tâm ta chậm lụt, nghĩa là học mà không nhớ, suy tư mà không hiểu ý nghĩa, thiền quán mà không phát sanh được gì trong dòng tâm thức, thì chúng ta nên nương tựa vào năng lực của luận phước. Chúng ta bị đè nén bởi một lớp nghiệp chướng sâu dài. Ta lâm vào tình trạng tuyệt vọng vì không nhớ được những danh từ đã học, quán sát mà không hiểu sâu ý nghĩa, thiền định mà không thực chứng được điều gì trong tâm thức. Nhưng nếu ta khẩn cầu phước điền đặc biệt này, tích lũy công đức và thanh lọc nghiệp chướng, thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Đức Song Ca Ba vĩ đại hỏi Đức Văn Thù nên theo phương pháp nào để mau phát sinh thực chứng trong dòng tâm thức. Ngài Văn Thù nói phải tập trung vào sự phối hợp ba điều: cầu xin bậc thầy của mình xem thầy không khác như chư thiền thiên trong khi cố gắng tích lũy công đức và tiếp tục chứng hiếu, là đưa vào nội tâm những mục đề mục thiền mà mình hành trì. Vậy sự xây dựng kho công đức và thanh lọc chướng ngại sẽ làm thuần thục dòng tâm thức của bạn. Bạn sẽ không phát sinh thực chứng nếu cố đưa vào nội tâm những đề tài thiền quán lâm riêm mà không cầu khẩn sự ban phước của phước điền. Dù bạn có kiên trì bao nhiêu thì bạn cũng chậm tiến một cách thảm hại. Nhưng nếu làm thuần dòng tâm thức, bạn sẽ phát sinh thực chứng rất nhanh, không khó nhọc, và những lỗi lầm của bạn sẽ chín rất nhanh, như là bạn nặng cho mũ chảy ra hết vậy. Những thiện đức của bạn cũng chín rất nhanh và sẵn sàng cho bạn hưởng, như trái chín trên cây đến thời rụng. Đức Song Ca Ba vĩ đại đã nêu gương cho chúng ta với sự tích lũy công đức và tịnh hóa bản thân. Ngài Song Ca Ba là một bậc rất là thành tựu trong sự học vấn, và Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Văn Thù Sư Lợi đã xuất hiện trước mặt ngài và đã nói rằng con sẽ trở thành một bậc ẩn sĩ, và vì vậy con hãy đi đi. Để trong khi đó ngài Song Ca Ba đã có rất là nhiều Phật tử cho thính chúng muốn được lắng nghe giáo pháp của Ngài. Cho nên nếu như mà Ngài trở thành một ẩn sĩ để đi thì sẽ như thế nào đối với những người đó? Và Ngài Văn Thù Sư Lợi đã nói rằng nếu như mà con trở thành ẩn sĩ thì con sẽ làm lợi lạc vô số chúng sinh. Và sau Ngài con xin gợi sô đã chuẩn bị rất là nhiều thứ để cho Ngài Tsongkhapa đi, để đi vào trong núi rừng để trở thành ẩn sĩ. Và Ngài Tsongkhapa nhờ có được cái sự linh hiển, nhìn thấy được linh kiến của Ngài, Văn Thù Sư Lợi, cho nên Ngài đã thực hiện theo lời dạy của Ngài và Ngài đã tu tập và chứng ngộ được tánh không. Trước khi Ngài chứng ngộ được tánh không thì Ngài Tsongkhapa đã cái tâm Ngài cũng đã có được những cái sự hiểu biết rất là uyên thâm về tánh không, và Ngài đã có những cái quan điểm về tánh không. Mặc dù vậy, Ngài không thỏa mãn với bất cứ những gì mình có được và bất cứ những gì mình đã học được. Và khi Ngài được may mắn nhận được, thấy được những cái linh kiến với, được học với Ngài Văn Thù Sư Lợi thì mặc dù Ngài, khi mà Ngài được học trực tiếp với Đức Văn Thù Sư Lợi thì Ngài không hiểu được những cái từ Ngài giảng, nhưng mà Ngài Văn Thù Sư Lợi nói là con không cần phải quan tâm, con cứ việc thọ nhận những lời ta dạy. Và sau đó khi mà thời điểm chín mùi, khi nhân duyên hội đủ thì Ngài chứng ngộ được tánh không một cách rất là nhanh chóng. Khi mà quý vị có sự cảm nhận được cái nỗi khổ của luân hồi và những cái sự hạnh phúc an lạc tuyệt vời của cõi Niết Bàn thì bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra được những cái bạn cũng có thể nhận ra được cái sự các pháp nương tựa lẫn nhau theo lý duyên khởi của tất cả các pháp trên thế gian trong cõi luân hồi này. Và khi bạn thấm được những cái tư tưởng đó thì cũng như bạn đang nếm được một chút hương vị của tánh không. Và khi mà Ngài Tsongkhapa đã có linh kiến về năm bậc luận sư của Ấn Độ, và thì bốn trong những vị đó thì vị thứ năm là Ngài Thanh Biện. Ngài Tsongkhapa cũng có được cái linh kiến về Ngài Blue Pandita, và thấy luôn là cả trong cái linh kiến ngài cũng thấy được là ngài vị ấy đã dùng cái bộ luận của mình đã để trên đầu của ngài Sungkava. Đó là sự gia trì của bậc đạo sư ấy. Và nhờ cái sự gia trì đó của ngài Palisa, cho nên là ngài Sungkava đã hiểu ra được cái bộ luận của ngài, mặc dù trước đó là ngài đã đọc bộ luận ấy rất nhiều lần. Trong số quý vị ai là người thuộc lòng được lịch sư Nhiêm Bô? Có bao nhiêu vị trong số quý vị thuộc lòng được lịch sư Nhiêm Bô? Bao nhiêu vị thuộc thì giơ tay lên. Bao nhiêu vị thuộc về những bộ luận thì làm ơn đưa tay lên ạ. Quý vị không phải là học trò của triết học sao? Quý vị phải thuộc cái sự trang hoàng của quý vị là học thuộc những cái học thuộc lòng những cái luận đó. Hai, được ba vị, được bốn vị. Tôi đã nói rằng một luận này là một cái luận rất là quan trọng, và chỉ có một số quý vị, những vị đã thuộc lòng thì rất là tốt. Khi những vị đã thuộc những vị thầy dạy về bài luận này là thường hay nhắc nhở những vị học trò của mình là phải học thuộc lòng những cái bản luận này. Vị thầy Nhiêm Ma đã truyền cho tôi những cái sự giảng dạy về bộ luận này, và tôi đã suy tư rất là nhiều về cái bộ luận này, và điều đó rất là lợi ích cho bản thân tôi. Có những người phương Tây cũng đã biết được về cái bộ luận này. Ngài Phật Hộ cái bộ luận này của ngài Phật Hộ trong một chương của bộ luận của ngài Phật Hộ có từ nói rằng, có đoạn nói rằng, nếu như thế giới của Như Lai cái quan điểm về cái Như Lai Tạng ở trong bộ luận đã được ngài Sungkava rất là thích và đã đọc tuận rất là nhiều. Ai trong số các vị thuộc được chương thứ hai của bộ luận này xin hãy đưa tay lên. Được hai vị. Được ba hay bốn vị để đưa tay lên. Rất là tốt, rất là tốt. Ngài Kendra Rinpoche đã nói rằng quý vị phải nhận ra cái ý nghĩa của từ ngữ, không nhận quý vị thuộc những cái bản kinh cổ đó, nhưng mà không phải chỉ là để đọc tụng, để đọc thuộc, lãng phí thời gian của ngài của mình, mà cần phải nhớ được bổn kinh, thuộc lòng bổn kinh, mà còn phải phân tích cái bản kinh ấy, bản luận ấy bằng bằng sự lý luận và thông qua quá trình tranh biện trong lớp học, quý vị phải phải tìm hiểu, nhận thức và nghiên cứu về nội dung của bản kinh ấy, của bộ luận ấy. Bước đầu để quán tưởng ruộng phước là tịnh hóa mặt đất. Bạn đọc lời sau đây trích từ quyển Trang Hoàng Yết Hầu của những người may mắn. Xin cho mặt đất khắp nơi không còn sỏi đá gai góc, bằng phẳng như lòng bàn tay, bản chất của ngọc lưu ly nhưng vẫn rất là êm dịu. Bạn đừng tưởng những gì sau đây chỉ diễn tiến trong phạm vi căn phòng chật hẹp của mình. Hãy quán tưởng mặt đất rộng bao la, như thể bạn đang đứng giữa một bình nguyên bát ngát. Mặt bàn ấy phẳng lì, hoặc làm bằng vàng ròng, nạm những hoa văn bằng ngọc lưu ly, hoặc lưu ly nạm vàng. Mặt bàn này được rất mềm mại khi chạm tới và trở thành hình dáng cũ khi hết chạm. Mặt bàn ấy sờ đến là đầy phúc lạc, rải rác đó đây những cây báo, nhiều giống chim thần đang đậu trên cây hót lên diệu pháp. Có nhiều ao hồ với đáy trải cát bằng vàng ròng. Toàn thể bình nguyên này được vây quanh bằng những núi ngọc ngà châu báu. Hãy quán theo kinh nói về sự trải bày ruộng thanh tịnh. Mặt bình nguyên này thật toàn hảo về môi trường, không bị hỏng vì những vết rứt nạn, nứt rạn hay hầm hố. Khi ấy bạn phải dâng đồ cúng. Trong thực tế bạn chỉ có thể cúng bảy chén nước và thắp một cây hương. Nhưng nếu trong thiền định, bạn có thể quán tưởng toàn thể đất trời đầy những phẩm vật cúng dường như của Bồ Tát Phổ Hiền, bạn sẽ được công đức tương xứng với sự dâng cúng ấy. Như trong kinh Hoa Nghiêm có nói, phần lớn vật cúng dường là những tàn lộng, vân vân, nghĩa là những thứ bạn cúng dường là tàn lộng, tràng phan, bảo cái, vân vân. Bạn cũng nên cúng thêm hoa, hương, đèn, trầm, thực phẩm, vân vân. Chẳng hạn, thực phẩm thì phải được quán là có nhiều hào quang vây quanh. Nên đọc thần chú biến hóa từ ít ra nhiều. Thần chú biến thủy biến thực chân ngôn, hoặc là chú cúng dường phổ cúng dường chân ngôn. Om Namo Bhagavate Vasudeva Padmadane Tathagata Arahate Sammayak Sambuddha. Oh, yeah.